hai người khép cửa phòng, đặng thay quần áo nghỉ trưa. Phùng Sanh đường sững bẩn một bên Trọng Quý, mà nói chuyện, thình lình, nghe có tiếng giày lên thang lầu. Rồi lại nghe tiếng gõ cửa cộp cộp. Trọng Quý nói,
ai đó, xin mời vô.
Phùng Xuân mở cửa bước vô, thấy Phùng Sanh mặc quần áo lạ quắc, lại thấy Trọng Quý ngồi đó, chứ không thấy Chánh Tâm, thì chứng hững nên đứng khựng lại. Trọng Quý chào và mời ngồi, Chánh Tâm ở trong bước ra, ngó Phùng Xuân một cách rất nghiêm nghị và nói rằng,
anh làm cái gì mà tệ quá vậy? Anh ăn của cháu tôi bạc muôn, mà anh bỏ nó bò lăn bò lóc, nhìn đói nhìn khác như con ăn mày, tôi phải kiện anh mới được. Tôi ở đó có một mình à, phần tôi mắc lo làm ăn làm sao mà săn khóc nó được. Tuy vậy mà tôi có mướn bồi ở giữ tắm rửa nó. Thế tôi đi khó ở nhà, nó bỏ thằng nhỏ chơi dơ giấy nên cậu lên, cậu gặp đó chứ. Anh này nó đài bạc, chứ làm ăn cái giống gì. À nói với cậu đó, trời ơi, tôi có bài bạc ở xin trời đất giết tôi đi. Từ ngày tôi lãnh gia tài của cậu chia đến nay, tôi có rờ tới lá bài thì thiên chu địa lục tôi đi. Anh hút mẹ, chứ anh có đánh bài nữa đâu mà anh không dám thề. Cậu nghe lời người ta, cậu nói vậy thì tội nghiệp cho tôi quá. Tôi chia gia tài cho cháu tôi, anh làm tiêu hết, rồi anh dám giết thơ mượt bạc tôi nữa. Tôi lên đây đặng nói cho anh hay rằng tôi sẽ kiện anh. Trời ơi, tôi làm sao mà cậu kiện tôi? Anh thủ hộ cho cháu tôi. Anh phải thâu gốc quê lợi của nó mà để dành, đặng chừng nó đúng tuổi, anh giao cho nó. Chứ sao, anh dám làm ngang cho mướn ruộng của nó, đặng lấy bạc trước mà hút mẹ cho thua hết đi. Tôi cho mướn ruộng lấy bạc mặc đặng có vốn làm ăn, may thì làm giàu cho có, rủi lỗ là cục vốn thì thôi, chứ tôi có muốn chi vậy mà cậu phiền. Anh nói anh không có lỗi, để tôi vô đơn trong tòa, tôi kiện anh về cái tội sang bạc của con đích chưa thành đinh. Anh giỏi thì anh đối lại với chàng sư tôi. Cậu không có thương tôi, cậu làm như vậy thì tội nghiệp tôi lắm à.
Chánh Tâm bỏ đi ra ngoài cửa phòng mà đứng. Phùng Xuân ngồi chống tay trên ghế, mặt coi buồn thiêu. Trọng Quý nắm tay Phùng Xanh mà kéo, và chỉ dĩ nho tươi biểu nó ăn. Cách một hồi Chánh Tâm trở vô, hỏi nữa rằng,
anh giết chị tôi chết rồi, bây giờ anh còn muốn báo hại cho cháu tôi bạc nữa. Tôi bắt nó về tôi nuôi, tôi không có cho nó ở với anh nữa. Tôi ăn gia tài của nó mà tôi để nó cho cậu nuôi thì coi sao được. Thì anh không có chịu sai sao? Nếu anh không chịu thì tôi vô đơn, rồi tòa án kêu án anh, và giao nó cho tôi thủ hộ cho nó, coi tôi có bắt được nó hay không.
Phùng Xuân nghe mấy lời cứng cỏi mà lại trúng luật thì sợ, nên nói xui xị rằng,
cậu muốn bắt nó thì cậu bắt, tôi đâu có dám cản. Mà nếu cậu làm vậy thì tội nghiệp cho tôi chứ.
Chánh Tâm trợn mắt đáp rằng,
tội nghiệp cái gì?
Tội nghiệp, tôi nói thiệt với cậu, tôi nghèo quá cậu ba ơi. Tôi nhờ nó có của nên tôi mới có cơm mà ăn. Nếu cậu bắt nó rồi tôi làm sao?
Anh cứ lo ăn trực của con nít hoài. Anh thiệt là không có nên thân mà. Anh tưởng tôi dành nó mà nuôi sao? Tôi cũng thèm đâu. Tôi thương chị tôi nên tôi không nỡ để cho cháu tôi bỏ lăn bỏ lóc. Tôi muốn đem nó về nuôi, đặng cho nó ăn học, chứ không phải tôi muốn ăn của nó đâu.
Cậu bắt nó mà cậu cũng để cho tôi thưởng quê lợi ruộng đất hoài hay sao?
Tôi cho anh ăn đó, tôi không có thèm đâu. Mà chừng nó khôn lớn, anh phải trả lại cho nó.
Trả quê lợi hay là trả ruộng đất?
Trả hết thảy.
Ôi, quê lợi xài hết rồi còn đâu mà trả. Có trả thì trả ruộng đất mà thôi chứ.
Được đâu.
Trọng Quý thấy Chánh Tâm buộc gắt quá, chàng sợ Phùng Xuân chống cự rồi việc phải thưa kiện lòng vòng thất công, nên chàng chen vô mà nói giúp cho Chánh Tâm dùm cho Phùng Xuân. Chánh Tâm dục dạc gần một giờ đồng hồ, rồi mới chịu để ruộng đất của Phùng Xanh cho Phùng Xuân ăn. Chừng nó lớn lên rồi thì trả ruộng đất, chứ khỏi phải trả huê lợi. Nhưng chàng buộc Phùng Xuân phải làm một tờ nhận rằng mình đã sang đoạt con, và bằng lòng giao nó cho Chánh Tâm nuôi, không được phép tới lui mà thăm, và nuôi cách nào cũng không được phép kêu nại gì hết. Phùng Xuân cần ăn gia tài, chứ không cần gì nuôi Phùng Xanh. Bởi vậy, nghe nói được hưởng huê lợi ruộng đất thì chàng chịu liền, dầu một cách nào chàng cũng chịu hết thảy. Nhưng vì chàng đi chánh tâm vì Trọn Quý mới sanh chuyện mà bắt thằng nhỏ, nên chàng dục dặc làm khó mà nài xin thêm 5.000 đồng bạc. Chánh tâm cự hẳn không chịu và hâm đi kiện. Phùng Xung sụt bớt xuống 3.000, chánh tâm cũng không chịu. Trọng Quý nóng nảy nên ra dấu biểu chánh tâm chịu phức cho rồi, chừng ấy chánh tâm mới chịu, xong buộc phải làm giấy mượn số bạc đó. Phùng Xuân làm 2 tờ giấy, một tờ mượn 3.000 đồng bạc, một tờ giao con cho chánh tâm. Tờ giấy làm xong rồi chánh tâm mới giao bạc. Phùng Xuân đếm đủ 20 tờ giấy xăng rồi bỏ vô túi, miệng cười ngổ ngoẻn. Chàng cúi xuống hôn Phùng Xanh một cái và nói rằng:
"Thôi, con đi theo cậu ba về dưới nhà ở nghe không con?"
Thằng nhỏ gật đầu. Phùng Xuân từ giã bước ra. Thằng nhỏ ngó theo, mà nó cười, coi ý, không chịu mến chút nào hết. Trọng Quý nghe tiếng giày có Phùng Xuân bước xuống thang lầu, thì chàng chạy lại, bồng Phùng Xanh, hôn trơ hôn trách và nói rằng:
"Từ đây về sau, cha con mình xung hiệp rồi, cha hết lo nữa."
Chánh tâm đứng ngó trân trân, mà nước mắt chảy dầm về. Người tình cờ gặp con. Trọng Quý bắt được con thì chàng mừng không kể xiết. Chàng dắt đi dạo mấy nhà hàng, nó muốn vật gì thì chàng mua vật ấy cho nó. Tối lại chàng mướn một cái xe hơi rồi mời chánh tâm đi chơi. Chánh tâm buồn nên không muốn đi. Trọng Quý theo năn nỉ biểu đi một vòng rồi vô chợ lớn ghé thăm Cẩm Vân. Chừng nghe nói như vậy chàng mới chịu đi. Xe hơi chạy vù vù. Trọng Quý với chánh tâm ngồi hai bên, để Phùng Xanh ngồi giữa. Trọng Quý rờ con, mặt mày hớn hở vô cùng. Còn chánh tâm thấy cháu, lòng dạ càng thêm bát ngát. Vô tới chợ lớn, chánh tâm xốn xao quá, chịu không được nên muốn đi thẳng lại thăm vợ. Mà Trọng Quý cũng muốn khoe con nên không ngăn cản. Bởi vậy hai người cùng đồng biểu xốp phơ chạy đường cây mai rồi ngừng ngay nhà Cẩm Vân. Chẳng hiểu Cẩm Vân có dặn trước hay không, mà có Ba Hài thấy chánh tâm thì có niềm nợ tử tế, xong hỏi tới Cẩm Vân thì cô nói rằng đi khỏi không có ở nhà. Chánh tâm ngồi xuôi xị, bồ coi buồn thảm lắm. Có Ba Hài thấy vậy mới bước lại gần. Chàng nói nhỏ rằng: "Tao biết ý nó rồi, hễ mày mà kiếm được con cho nó thì nó hết giận, ráng kiếm đi cho được. Chứ nếu mày kiếm không được thì nó giận hoài, không có cho mày gặp mặt đâu." Chánh tâm châu mày, nhăn mặt mà đáp rằng:
"Cháu kiếm tìm đã hết sức rồi mà không có được, bây giờ biết làm sao? Cháu vợ cháu nó không có nghỉ, cứ giận cháu hoài thì chắc cháu phải chết rồi."
Chàng nói mấy lời rồi ngồi khóc râm rứt. Có Ba Hài động lòng nên cô theo an ủi, biểu chánh tâm đừng có buồn, phải ráng mà đi tìm con nữa, tìm riết có lẽ phải gặp, chớ nếu mà thối chí mà bỏ qua thì làm sao mà gặp cho được. Trọng Quý cũng theo khuyên lơn chàng, lại xin có Ba Hài hết lòng lo khuyên giải Cẩm Vân cho nàng hết giận chồng nữa. Rồi vợ chồng hòa hiệp với nhau mà kiếm con cho dễ.
Rồi sao cũng bay xa, bỏ trên bến nước tìm cả buồn yên, vàng trôi chẳng tiếc gì, tiếc thương em bầu chính chiều ru. Con sầu lớn bờ bù non bù nơ khóc à. tình bầu không muốn mang. Gió lay bóng trăng đêm nằm nghe sầu thắt
Chánh Tâm với Trọng Quý tính mướn một chiếc xe hơi mà đi chung với nhau, mà về Cần Thơ. Chánh Tâm nói rằng chàng phải về Trà Vinh thăm nhà ít bữa rồi qua Cần Thơ mới được. Trọng Quý đáp rằng:
cậu về Trà Vinh cũng được, để tôi đưa cậu tới nhà rồi cha con tôi sẽ về Cần Thơ.
Chánh Tâm không chịu, chàng nói để chàng đi tàu cho khỏe. Trọng Quý không nỡ bỏ Chánh Tâm mà về trước, nên chàng tính lại, chàng cùng đi với Chánh Tâm xuống Mỹ Tho rồi sẽ phân rẽ nhau. Vì Chánh Tâm muốn đi trước xuống Mỹ Tho mà nghỉ một đêm, đặng sáng xuống tàu cho khỏi trộn rộn. Bởi vậy, ăn cơm trưa rồi, hai người mướn xe hơi mà đi Mỹ Tho. Khi xe đang chạy xuống chỗ Trọng Quý bị đụng năm trước, may nhờ Tố Nga là mẹ có Phùng Xanh chở giùm lên Chợ Lớn, rồi mới quen nhau, thì Trọng Quý chỉ mà nói rằng:
cậu gặp má của con lần thứ nhất tại ở chỗ này đây nè, cậu nhớ hoài không có biết đời nào quên cho được ạ.
Gần 2 giờ chiều, xe hơi mới xuống tới Mỹ Tho. Trọng Quý dắt Chánh Tâm và Phùng Xanh vào nhà ngủ, mướn hai cái phòng thượng hạng mà nghỉ. Đến 4:30, đã dịu nắng mà gió lại mát mẻ, Trọng Quý mới rủ Chánh Tâm thay đồ đi dạo chơi. Hai người dắt Phùng Xanh thủng thẳng đi bộ ra nhà ga xe lửa, rồi lần lại tàu Lục Tỉnh. Ngoài cầu, tàu trống trơn, có lót sẵn hai cái băng mà không có ai ngồi. Trọng Quý với Chánh Tâm ngồi một cái, và kêu Phùng Xanh mà biểu ngồi vô giữa. Nước lớn đầy sông trước mắt, gió thổi mặt nước xôn xao, cây trồng mấy hàng sau lưng, chói nắng ngọn cây đo đỏ. Trời chiều dịu nắng, gió thổi sóng đùa, cảnh tú tốt tươi, lòng dạ khoan khoái. Trọng Quý ngắm cảnh một hồi rồi ôm hôn Phùng Xanh mà nói rằng:
cậu đây là cha ruột của con ta, con biết không? Thầy Phùng Xuân đó là cha ghẻ. Từ đây sắp lên á, con ở với cậu, cậu sẽ cho con đi Tây. Cậu thiếu gì tiền, con ở đây với cậu, con muốn vật gì á, cậu cũng mua cho con hết thảy nha.
Mấy năm nay, Phùng Xanh không thấy ai hung hít, nựng nịu mình mà cũng không nghe được những lời khuyên dỗ dịu ngọt. Bởi vậy, nó thấy Trọng Quý ân cần, săn sóc, thương yêu, đối tượng đến nó, thì nó thấy làm vui lòng, nên nó ngó Trọng Quý mà cười. Trọng Quý vừa muốn nói nữa, thì có hai đứa nhỏ ôm mỗi đứa một chồng sách đi ra cầu và đi và nói chuyện với nhau om sòm. Chánh Tâm với Trọng Quý dây lại, thì thấy hai đứa nhỏ đi trước, mặt rỗ chằn, còn đứa đi sau, vóc vạm vỡ mà quay bộ, hai đứa đều vui vẻ cả hai. Hai đứa này là thằng Hồ với thằng Quỳ đi bán truyện sách. Thằng Hồ đi trước, nó đứng lại ngay mặt Chánh Tâm, đưa chồng sách ra mà nói rằng:
thầy mua chuyện coi, thầy có nhiều bộ tiểu thuyết mới hay lắm, thầy mua ít bộ để coi cho biết chuyện đời xưa, việc đời nay chơi. Thầy mua nhiều nhiều, tôi tính nhẹ giá cho.
Chánh Tâm ngó thằng nhỏ mà không nói gì hết. Trọng Quý đứng vui với con, mà gặp thằng nhỏ cũng vui, nên chàng cười và hỏi nó rằng:
mày lãnh sách đem đi bán, nếu mày tính giá nhẹ rồi làm sao mày có lời cho được?
Không, tôi buôn bán mấy tháng nay tôi cầu danh chứ bất cầu lợi mà.
Chánh Tâm đương buồn, mà nghe thằng Hồi nó trớ trêu như vậy thì chàng cười ngất. Thằng Hồi thấy vậy nó cũng cười và nói nữa rằng:
tôi nói phải lắm chứ, tôi nói theo chuyện mà sao thầy cười tôi?
Trọng Quý hỏi rằng:
mày nói tao chuyện nào?
Chuyện Tam Quốc chứ chuyện nào?
Chuyện Tam Quốc có người nào nói như vậy hay sao mà mày bắt chước?
Có chứ, Thầy mua một bộ coi thử có người nào nói như vậy hay không thì biết à. Nếu thầy coi mà không có thì thầy trả lại cho tôi.
Tao mua tao đem về tao coi như không có rồi tao biết mày ở đâu mà trả.
Tôi ở đây luôn luôn mà. Thầy hỏi mơ từ hồi bán chuyển sách thì ai ai cũng biết hết thảy à.
Trọng Quý với Chánh Tâm nghe thằng nhỏ nói diễu cợt có duyên như vậy lại càng tức cười hơn nữa. Chánh Tâm bèn hỏi nó rằng:
Em bán một bộ truyện Ta Quốc là bao nhiêu tiền?
Thiệt tình tôi bán cho người ta là 10 đồng, còn khách chú mua tôi bán 15 đồng, nếu thầy mua tôi bán 8 đồng mà thôi.
Tại sao bán cho qua em lại bán rẻ như vậy?
Tại thầy bận đồ Tây.
Bận đồ Tây sao lại bán rẻ?
Thầy không hiểu hay sao?
Không.
Mấy người bận đồ Tây họ làm phách lắm, họ chê sách quốc ngữ nhục cho họ, nên họ cứ mua sách Tây, rồi đi đâu họ ôm theo đặng khoe với thiên hạ rằng mình biết đọc sách chữ Tây. Tại vậy đó nên ai bận đồ Tây mà hỏi mua sách quốc ngữ thì tôi bán rẻ. Tôi muốn tập cho họ đọc sách của người Việt Nam mình, đặng cho họ bớt làm phách.
Nãy giờ hai anh em ngủ qua, có làm phách với em chút nào đâu. Sao em lại...
Dạ, xin lỗi thầy, tôi nói là nói họ chứ tôi đâu có dám nói hai thầy.
Chồng Quý thấy thằng Hồi lanh lợi quá, muốn thử nó chơi nên chặn mà hỏi.
Còn tại sao bán cho khách chú mày lại bán mắt?
Phải bán cho khách chú, phải bán mắt mới được. Giống đó hễ có biết tới chữ quốc ngữ thì nó đã giật của người Việt Nam mình nhiều lắm. Nên có dịp nào mình giật lại nó được một chút đỉnh thì cứ giật nhau, sợ gì.
Chánh Tâm với Trọng Quý ngó nhau mà cười. Chánh Tâm muốn thưởng tài lanh lợi của thằng Hội nên biểu lựa một bộ truyện Tam Quốc cho chàng mua. Chàng móc túi lấy hai tấm giấy bạc, mỗi tấm 5 đồng mà trả cho nó. Nó mò trong lưng lấy 2 đồng bạc mà thối lại. Chánh Tâm không chịu, chàng nói rằng:
Qua cho em luôn đó, thối làm chi?
Thằng Hồi cười và đáp rằng:
Thầy làm như vậy té là tôi bán bộ sách truyện cho thầy tới 10 đồng.
Thì em bán cho họ bao nhiêu, qua cũng trả bấy nhiêu cho sao?
Không được, người buôn bán phải trọng lời nói, tôi nhất định bán thầy 8 đồng, thì tôi lấy 8 đồng mà thôi, nếu lấy 10 đồng thì thành ra ăn gian, làm như vậy không có tốt.
Còn 2 đồng dư đó qua cho em luôn mà. Chứ không có phải qua trả tiền sách đâu.
À, như thầy cho thì tôi lấy, chứ nếu nói trả tiền sách thì tôi từ, vì lấy như vậy thì mất danh tiếng người buôn bán.
Nãy giờ thằng Quý đứng coi thằng Hồi chuốt ngót mà bán sách, nó không nói tiếng chi hết. Chừng nó thấy thằng Hồi bán cho Chánh Tâm một bộ truyện rồi đó, nó mới xề lại ngồi ngay mặt Trọng Quý mà nói rằng:
Thầy mua giùm cho tôi một bộ thầy. Nè, thầy mua tiểu thuyết mới xuất bản lên mà coi, hay lắm á. Thầy coi thầy khóc được lận đó.
Trọng Quý ngó mà đáp rằng:
Coi sách đặng giải buồn, nếu coi mà phải khóc thì coi làm gì mày.
Sách của người ta viết như vậy mới hay chứ. Như thầy đương vui mà thầy coi thì thầy phải khóc, còn như thầy đương buồn mà thầy coi thì thầy phải cười.
Thằng Hồi dây lại nói rằng:
Nó nói dốc rồi thầy á, không có sách nào mà kỳ cục như vậy đâu, đừng có tin nó.
Thằng Quỳ trợn mắt đáp rằng:
Mày xấu quá à, mày bán được rồi mày muốn phá tao sao mày?
Ủa, buôn bán thì phải cạnh tranh chứ, rất đổi mấy nhà buôn bán lớn họ còn ghê với nhau, thầy huống chi tao với mày.
Tao với mày cũng như nhau mà mày cạnh tranh cái gì?
Phải, tao với mày cũng một thứ, mà tao đã nói dốc, mày còn nói dốc hơn tao nữa. Tức quá, tao không có ghê sao được.
Tao làm sao tao làm, miễn là được thôi. Mày có giỏi thì nói cho hơn tao đi, chứ sao mày lại kiếm chuyện hả tao? Nếu mày nói sách tao đó là đồ bỏ thì sách của mày đó cũng vậy, biết không? Mày ngu quá.
Thằng Hồi nhăn răng cười hề hề. Chánh Tâm với Trọng Quý cũng cười. Trọng Quý không muốn để cho hai đứa nhỏ bán sách, một đứa vui, một đứa buồn, nên chàng biểu thằng Quỳ lại lựa cho chàng mua 10 đồng bạc. Thằng Quỳ mừng quá, lật đật, phành gói sách ra mà lựa chọn lăng xăng. Trọng Quý thấy Phùng Xanh ngồi chăm bẩm, ngó trong sách, thì cúi xuống mà hung và hỏi rằng:
Con biết đọc sách hay chưa?
Phùng Xanh lắc đầu. Thằng Hồi thấy vậy cũng dùng nói rằng:
sao không có học đặng đọc sách chơi? Học đi mà, dễ lắm, đâu có khó đâu. Tôi học có mấy tháng, bây giờ sách gì tôi đọc cũng được hết thảy. Tập đọc đi rồi mua sách mà coi với người ta, đời này mà dốt thì họ cười chết à.
Phùng Xanh thẹn thùng, nên dây mặt chỗ khác, không ngó thằng Hồi mà cũng không nói gì hết. Chánh Tâm ngó thằng Hồi một lát, rồi chàng hỏi:
Cha mẹ của em làm nghề gì?
Tôi là con trời xanh, không có cha mẹ.
Vậy chứ em ở với ai?
Ở với thằng Quỳ đó.
Thằng Quỳ có cha mẹ gì không? Chứ hai em còn nhỏ quá, không lẽ ở với nhau mà không có người lớn?
Thằng Quyệt như tôi vậy, nó cũng là con trời xanh đó, không có ai hết.
Vậy chứ hai em ở đâu?
Ở tiệm bán sách.
Cơm đâu hai em ăn?
Họ bán thiếu gì, chỗ nào lại ăn không được.
Em năm nay mấy tuổi rồi?
10 tuổi.
Còn thằng kia?
Thằng Quỳ hả? Nó lớn hơn tôi 2 tuổi.
Hai em từ nhỏ chí lớn ở đây hay là ở đâu?
Hai đứa tôi là dân Nam Việt, sanh đẻ trong nước Việt Nam, con rồng cháu tiên.
Thằng Hồi nói mấy tiếng đó, rồi nó cười ngổ ngẽn, còi bồ đắc ý lắm. Nói với thằng Quỳ lui cui sắp sách chuyện lại, đặng ôm đi bán chỗ khác. Chánh Tâm ngẫm nghĩ, đến chừng hai đứa nó muốn đi, chàng mới kêu chúng nó lại mà hỏi rằng:
Hoa muốn hai em đi theo Hoa về ở với Hoa chơi, hai em chịu không?
Thằng Hồi hỏi rằng:
Nhà thầy ở đâu?
Ở dưới Trà Vinh.
Mẹ ơi, xa quá đi sao được.
Như hai em chịu đi á thì Hoa dắt cho mà đi chứ.
Rồi làm sao mà bán sách? Ở Trà Vinh có tiệm sách như trên này không?
Như ở dưới Hoa đó thì bỏ nghề bán sách đi chứ.
Úi, bỏ rồi cơm đâu mà ăn.
Ăn cơm của Hoa, ở nhà Hoa thì Hoa nuôi cơm. Hoa may áo quần cho mà bận, Hoa cho tiền ăn bánh, ăn hàng chứ.
Dưới Trà Vinh vui bằng trên này không thầy?
Sao lại không vui?
Có xe lửa, có tàu như ở đây vậy không?
Xe lửa không có, còn tàu thì là tàu trên này lên xuống mỗi ngày.
Không có xe lửa mà vui giống gì. Tôi ưa xe lửa lắm, nó thổi quét quét rồi xịt xịt ầm ầm coi sướng lắm.
Trên này có xe lửa, còn ở dưới có cái khác cũng vui vậy chứ.
Cái gì?
Cái gì cũng có hết thảy.
Nhà thầy có xe máy không?
Không có.
Xe máy cũng không có, vậy mà thầy nói giống gì cũng có đủ hết thảy.
Xe máy mà bao nhiêu tiền? Nếu muốn có thì mua, có khó gì.
Tôi muốn tập đi xe máy quá. Hễ biết đi thì chiều chiều cởi đi chơi khoái biết chừng nào.
Xuống dưới ở với Hoa rồi Hoa mua xe máy cho mà tập đi.
Được á, có vậy thì tôi mới chịu đi à.
Thằng Hồi dây Hoa nói với thằng Quỳ rằng:
Đi nghe không Quỳ, xuống Trà Vinh chơi mày.
Thằng Quỳ lắc đầu không chịu đi. Thằng Hồi hỏi rằng:
Sao mày không chịu đi, mày sợ giống vậy? Ở đây xuống rồi đi đâu làm chi vậy mày?
Thằng Quỳ nói dứt lời liền bỏ đi. Thằng Hồi châu mày ngó theo, nó thấy thằng nọ lên khỏi đầu cầu rồi quẹo qua đường xuống nhà ga. Nó kêu om sòm, thằng nọ đi tuốt túng thế, nó xá Chánh Tâm với Trọng Quý rồi đâm đầu chạy riết theo. Trọng Quý hỏi Chánh Tâm rằng:
Cậu rủ hai đứa nhỏ xuống Trà Vinh làm gì? Thấy hai đứa nó lanh lợi, muốn đem về nuôi để xài vào trong nhà. Nhà buồn để chúng nó nói chuyện bậy bạ nghe chơi vậy mà. Thằng nhỏ đó 1 tuổi với con tôi đó, năm nay 10 tuổi. Con người ta không cha không mẹ mà chúng nó được như vậy đó, không biết mấy năm nay thân con tôi nó ra thế nào nữa.
Chánh Tâm vừa nói vừa ứa nước mắt. Trọng Quý không muốn cho Chánh Tâm nhớ tới chuyện buồn nữa. Chàng ôm sách truyện, đứng dậy rủ Chánh Tâm đi chỗ khác chơi. Còn thằng Hồi nó chạy theo kịp thằng Huy, rồi hỏi thằng nọ vì cớ nào mà không chịu đi Trà Vinh. Thằng Huy cứ nói là ở đây bán truyện sách ăn không hết, cần gì mà phải đi chỗ khác. Thằng Hồi nổi giận nói rằng:
"Tao tưởng mày có ý khác, té mày không chịu đi là tại ở đây bán xác kiếm tiền được. Đi ra mày sợ chết đói, mày kể có cái ăn à, chứ không có kể khôn dại gì hết à."
"Ủa, có ăn mới sống, nó không kể ăn thì sao mà sống được?"
"Mình đi theo thầy đó, tự nhiên thầy phải cho mình ăn cơm chứ, lo cái gì? Mày đọc nhật trình với tao hôm trước mày quên rồi sao?"
"Nhật trình gì?"
"Nhật trình họ biểu phải đi du lịch, đặng mở trí khôn, mày nhớ không?"
"Ờ nhớ, mà mình đi theo thầy đó là mình ở đợi với thầy chứ có phải đi chơi sao mà kêu là du lịch."
"Ôi, ở đợi hay là ở giống gì cũng vậy, cần gì mày, miễn là trong trí mình không có sợ ai, không cần ai, không phục ai là đủ rồi. Tao biểu mày đi với tao, mình đi cho biết xứ Trà Vinh chơi, như vui thì mình ở, còn như không vui thì mình về, có hại gì đâu."
Thằng Quy ngẫm nghĩ một mình, rồi nó xui xị rằng:
"Thôi, mày muốn đi thì đi."
Thằng Hồi mừng rỡ, nó dỗ dai thằng nọ và nói rằng:
"Ờ, mày biết nghe lời tao dạy tao chịu đó, mình xuống Trà Vinh rồi mình đi chỗ khác nữa, mình đi cho giáp lục tỉnh chơi mà."
Hai đứa nó mới dắt nhau đi kiếm hai thầy hồi nãy. Lên tới trước cửa tòa bố, chúng nó gặp. Thằng Hồi tỏ cho Chánh Tâm biết rằng chúng nó chịu đi theo. Chánh Tâm gật đầu, hỏi tên từ đứa và biểu chúng nó trả truyện sách cho người ta rồi lại nhà ngủ Nhân Hòa mà ở, đặng sáng buổi sau đi tàu một lượt. Hai đứa nhỏ vâng lời, trở lại, tính tiền và trả truyện sách cho nhà bán sách. Chủ tiệm hỏi chúng nó vì cớ nào mà không bán sách nữa, thì thằng Hồi nói bướng:
"Tôi gặp cha tôi, nên cha tôi bắt tôi về."
Thằng Huy nghe lời láo xược thì tức cười nôn ruột, nó chịu không được nên bỏ đi trước. Thằng Hồi còn ở, nó dốc một hồi nữa, rồi mới chịu đi. Sáng bữa sau, Trọng Quý dắt Phùng Xanh xuống tàu Cần Thơ, còn Chánh Tâm thì dắt thằng Hồi và thằng Quỳ xuống tàu Trà Vinh. Khi anh em từ giã nhau, Trọng Quý nói rằng:
"Cậu về dưới nhà, hễ xe tôi sửa rồi thì tôi đem Phùng Xanh qua ở ít bữa, rồi tôi rước cậu qua bên tôi."
Chánh Tâm gật đầu. Chương 17, bắt mối phân lần. Sông rộng nước lớn đầy lai láng, tàu lui chân vịt quạt đùng đùng. Trên đầu, đôi bần giao nhánh xanh xanh, dưới khúc, vịnh ghe trương buồm trắng trắng. Gió đùa nước lao sao dợn sóng, mây che trời. Lố số tượng hình cũ Long Giang, mà phía dưới Mỹ Tho có cảnh rất u nhàn, người du lịch ai lạc bước đến đó cũng động tình khắp khởi. Tâm đi tàu Mỹ Tho xuống Trà Vinh đã nhiều lần rồi, mà đến đây chàng nằm ngửa trên ghế bố, liếc mắt, xem trời, ngó nước, tất cả cũng bồi hồi, huống chi thằng Hồ với thằng Quỳ. Thổi nay chưa đi tàu lần nào, chưa thấy được sông lớn, có lệnh nào